Những ngày đầu sứ vụ, cha Bùi Quan Đức, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa nghe lại đoạn tin mừng theo Thánh Matthew kể về những ngày đầu khai mạc sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ loan báo ơn cứu độ một cách công khai. Và bài tin mừng đưa chúng ta trở về với bối cảnh của miền đất Do Thái. Nơi đó chúng ta thấy có hai địa danh được nhắc đi nhắc lại, đó là Devulun và Naphtali thuộc miền Galilee. Hai địa danh này cũng được ngôn sứ Isaiah nhắc đến mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Như chúng ta đã biết, xứ sở Do Thái được chia làm ba miền. Phía bắc, vùng ở trên, được gọi là Galilee. Ở ngay giữa, miền trung, thường được gọi là vùng Samari. Và phía nam, ở dưới, thì được gọi là Judea. Và chính nơi miền nam Judea mà người Do Thái đặt làm trung tâm của quốc gia, với tất cả cơ sở hành chính, đặc biệt là đền thờ Jerusalem, là trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Còn vùng Samari ở giữa thì được xem như vùng dân ngoại, bởi vì họ tự xây một thành, xây một đền thờ để thờ kính riêng, mà họ không trở về Jerusalem. Và miền Bắc mà chúng ta gọi là La Galilee thì là nơi các sắc dân về tụ tập. Ở đó không có, có thể nói như chúng ta thường gọi, không có mang tính toàn tòng, mà nhiều sắc dân với nhiều do tôn giáo khác nhau. Chính vì vậy, người dân ở miền Nam thường không đánh giá cao về người dân ở miền Bắc, tức là vùng Galilee. Và từ trong cái nhìn đó, những người dân ở vùng miền Nam, tức là vùng Judea, thường tự hào về mình như là một người giống dân truyền thống, giữ đạo Do Thái nghiêm túc, và đôi khi họ coi thường những anh em ở vùng khác. Thế mà hôm nay khi chúng ta nhắc lại địa danh Galilee với hai vùng Devulun và Naphtali, thì ngôn sứ Isaiah đã nói rằng đó là một vùng được chúc phúc, bởi vì chính nơi đó mà Thiên Chúa đã ban đến một ánh sáng huy hoàng. Thánh Matthew nói rõ hơn, ánh sáng huy hoàng ấy tức là việc con Thiên Chúa đã khởi đầu sứ vụ của Ngài nơi vùng đất tạm gọi là vùng đất dân ngoại này. Chính nơi Galilea mà Thiên Chúa đã thực hiện, khởi đầu thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua việc hiện diện của Chúa Giêsu, qua những lời Ngài rao giảng, qua sự chữa lành, cũng như qua tất cả những việc mà Ngài đã làm cho dân chúng. Khi suy nghĩ về điều này, chúng ta nhận ra một điều: ơn cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dừng lại cho một dân tộc Do Thái, mà rõ ràng Thiên Chúa đã dành ưu tiên để ơn cứu độ của Ngài được đến với tất cả muôn dân. Và rõ ràng Galilee đã được chọn bởi vì nơi đó có sự hiện diện của nhiều sắc dân, ở nơi đó có những tâm hồn chờ mong Thiên Chúa, chờ mong một ơn cứu độ đến một cách nào đó trong cuộc sống của họ. Và cũng nơi đó, tuy rằng có nhiều dân tộc cùng khác nhau, nhưng họ đã cùng chung sống, đã cùng hòa hợp với nhau như là một dân của Thiên Chúa trong đất nước Israel. Và có lẽ chính đó là đặc điểm mà Chúa Giêsu đã chọn. Ngài muốn chọn không phải ở ngay trung tâm, mà Ngài muốn đi ra những nơi vùng xa hơn, những người chưa biết về Thiên Chúa, những người còn đang có thể nói tìm kiếm chân lý. Và Chúa Giêsu đã chọn nơi đó để làm nơi khởi đầu. Hơn thế nữa, ở phần thứ hai của bài phúc âm, chúng ta lại được nghe kể chuyện về việc Chúa Giêsu chọn 4 môn đệ đầu tiên mà sau này sẽ hợp thành với các môn đệ khác thành 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Chính trong chọn lựa những môn đệ đầu tiên này của Chúa, chúng ta cũng thấy nơi đó có một chọn lựa căn bản mà Chúa Giêsu đã làm. Ngài không về Jerusalem để chọn những người giỏi giang, những nhà tiến sĩ thông luật, những nhà kinh sư hay là những người trí thức khác, mà Chúa đã đi đến nơi những con người bình thường sống đời dân dã, làm nghề đánh cá, lưới cá. Chắc rằng việc đánh cá vất vả, cho nên chúng ta có thể hiểu những người ngư phủ này không học hành giỏi giang cho lắm. Họ sống bằng sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt của đôi bàn tay, của tất cả thể lý. Và điểm nổi bật nơi những con người này đó là một lòng đơn thành chất phác, và chính sự nhiệt thành của họ đã được bộc lộ khi Chúa Giêsu mời gọi họ bước theo Ngài. Thì Thánh Matthew nói ngay lập tức họ đã bỏ chài lưới để đi theo Chúa. Đi theo Chúa chưa biết tương lai thế nào, nhưng mà lòng yêu mến và tin tưởng vào quyền năng cũng như vào lời mời gọi của Chúa Giêsu mà các môn đệ đầu tiên này đã chấp nhận để lại tất cả. Có lẽ nơi đó chúng ta lại một lần nữa thấy chọn lựa của Chúa Giêsu nơi những tâm hồn bé nhỏ, những tâm hồn sẵn sàng nhiệt thành đi theo Ngài, những tâm hồn có thể nói đặt niềm tin vào Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp của mình. Và nơi đó Ngài đã chọn ưu tiên để đi theo Ngài. Tất nhiên sau này Chúa còn chọn nhiều môn đệ khác nữa, nhưng chính trong cách chọn lựa 4 môn đệ đầu tiên này cho chúng ta thấy một sự ưu ái của Chúa đối với những tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, những con người chất phác, nhiệt thành. Cũng như khi chọn nơi chốn, Chúa đã chọn nơi những người khao khát tìm kiếm chân lý, những người có thể sống hòa hợp với nhau dù có thể khác nhau về chủng tộc, về tiếng nói hay là về niềm tin, nhưng họ đã cùng chung sống với nhau, cùng làm việc với nhau. Và đó là cách chọn lựa của Thiên Chúa. Cho nên hôm nay khi chúng ta suy niệm về đoạn tin mừng này, chúng ta khám phá ra rằng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều chọn lựa. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều để cân nhắc. Nhưng là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để chọn lựa và để tìm kiếm để đi đến, để phục vụ, để chia sẻ với những ai ở bên lề xã hội, ở những ai bị xem là người xa lạ, những ai mà không được quan tâm đến. Như Chúa đã chọn các tông đồ thì chúng ta cũng khám phá ra Chúa đang mời gọi những người đi theo Chúa cũng biết sống tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, biết phó thác cuộc đời vào Ngài, và nhất là biết đặt niềm tin vào Chúa để có thể dấn thân theo lời Ngài mời gọi. Thưa anh chị em, trong những ngày gần đây, chúng ta cũng được nghe Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta là Đức Phanxicô nói về sự chọn lựa của Hội Thánh. Và Ngài nói rằng tôi thật sự muốn tìm thấy Hội Thánh không phải ở trong những cung điện nguy nga, không phải ở trong những tòa nhà vĩ đại để chỉ biết quanh quẩn trong nội bộ của mình, nhưng tôi mong ước được thấy một Hội Thánh biết mở ra, biết đi vào trong thế giới, biết tìm đến với những ai bơ vơ, khốn khổ, đến với những ai đang khao khát chân lý. Và tôi muốn có khi giáo hội sẵn sàng chịu bị bầm dập, chịu bị thương tích để có thể hòa nhập được với những con người ở bên rìa xã hội, những người đang gặp đau khổ, đang bất hạnh vì những bất công, vì những hoàn cảnh của cuộc sống. Có lẽ lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng cũng đi vào trong tâm tình của Chúa Giêsu ngày hôm nay, và cũng là lời nhắn gửi cho chúng ta trong dịp cuối năm này. Một năm qua, chúng ta đã cùng đồng hành với Hội Thánh, đã cùng đồng hành với giáo xứ để sống đời sống yêu mến, phục vụ. Thế nhưng lời mời gọi của những ngày cuối năm này cho chúng ta thấy những chọn lựa ưu tiên của Chúa Giêsu, đó là hãy đi đến với những ai còn đau khổ bất hạnh trên thế giới. Hãy đi đến với những ai chưa biết Chúa, những người sống bên lề xã hội. Và sự đi đến đó phải được thể hiện với tấm lòng đơn thành, khiêm tốn như các tông đồ mà Chúa đã chọn trong những ngày đầu tiên. Ước gì trong khi chúng ta đến với Chúa ngang qua việc thờ phụng trong thánh lễ, chúng ta cũng không quên cái chọn lựa căn bản đó của Chúa Giêsu. Và một cách cụ thể hơn, khi đất nước chúng ta đang bước vào mùa xuân, có lẽ các gia đình cũng đang chuẩn bị cho mình đón một cái Tết thật huy hoàng, thật long trọng, thì ở đâu đó trong làng xóm chúng ta, trong xã hội chúng ta, vẫn còn đó những con người đang khao khát tìm kiếm chân lý, những con người, những anh chị em bất hạnh chưa thể tìm được cho mình một mùa xuân thật sự hạnh phúc. Đó cũng là một lời mời gọi để chúng ta mở rộng vòng tay chia sẻ, để sống tâm tình khiêm tốn, quảng đại, để cùng giúp nhau, nhất là những anh chị em của chúng ta, tìm thấy một mùa xuân thật sự. Có thể đó là một chia sẻ vật chất, có thể đó là một chia sẻ tinh thần, chia sẻ thời gian, hay là một nhu cầu nào đó, để niềm vui của ngày xuân năm mới sẽ là niềm vui trọn vẹn của những con người được Thiên Chúa cứu độ, được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa lựa chọn để đặt làm ưu tiên trên hết trong tất cả sứ vụ của Ngài. Đó là lời cầu nguyện chúng ta dành cho nhau hôm nay trong thánh lễ này, để xin Chúa mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, cho những người trong chúng ta hôm nay, cũng như cho những anh chị em khác đang sống bên cạnh chúng ta. Amen.